kiếm mù loà, trẻ già ai muốn đi qua, bồn ba trong kiếm cầm ca, lẻ la từ nhà ra đến bên phà. Em chơi vơi khô suốt một đời, vời vợi nước mắt tuôn rơi, luôn mang áo rách quần tơi, em khổ ngập trời em khóc cạn lời. Phần trẻ mù khơi tuổi lắm người ơi, đồ hơi không tới cơm bơi cũng rơi, dám nào nghĩ tới chuyện chơi, dám nào mơ với cảnh bơi ngoài khơi, cuộc sống dã rời. Người hỡi thương tôi, số phận nổi trôi, số phận bạc thôi, đứng ngồi cũng toát mồ hôi, đi sợ lạc lối về sợ té đôi. Điêu linh từ lúc khi sinh, vì tiền định dám trách chi mình, thường cho số trắng phồn vinh, mong người chân chính đừng khinh tôi mù.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Ni cùng toàn thể quý Phật tử thân mến. Trước mặt sư hôm nay, không chỉ riêng là những người Phật tử thiện nam tín nữ của chùa Thiên Quang, không chỉ là các em sinh viên, học sinh, không chỉ là các bạn tình nguyện viên trong câu lạc bộ Nhân Sinh và một số câu lạc bộ tình nguyện khác. Bên cạnh đó, một đối tượng mà chúng ta cần phải dành tất cả tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc cho đời sống tinh thần, đó là những người khiếm thị. Và hôm nay, trong thời pháp thoại này, sư sẽ dùng chung một danh từ là quý Phật tử, những người con Phật may mắn được biết đường đi của mình từ hôm nay. Những người con Phật sẽ xác lập một cuộc sống giảm trừ các nghiệp chướng, tạo nhiều các công đức. Cho dù người khiếm thị, người tật nguyền vẫn có thể lập được công đức bằng tấm lòng trong sạch, bằng tâm lượng từ bi tha thứ và bằng công đức niệm Phật sám hối của chính tự thân mình. Và do vậy, buổi pháp thoại hôm nay, sư sẽ gửi đến toàn thể quý Phật tử bài pháp mang tên Làm gì để tiêu trừ nghiệp chướng. Quý Phật tử thân mến, sống trên thế gian này, ai cũng có nghiệp chướng cả. Và chính vì nghiệp chướng mà làm cho chúng ta đau khổ, phiền não. Một vị tổ sư nói, an vui thì không sầu, đó là Phật. Đau khổ thì phiền não, đó là ma. Và do vậy, trong tâm chúng ta, nếu lúc nào cũng khổ đau, lúc nào cũng có phiền não, lúc nào cũng có chuyện buồn, than van, phiền trách cuộc đời này, cho dù đối tượng mình phiền trách là ông bà mình, là cha mẹ mình, là chồng, là vợ, là con, hay những người đối tác làm ăn, hay những người nhân viên dưới cấp, hay những người lãnh đạo trên mình. Hình như trong cuộc sống này, lúc nào chúng ta cũng có nhiều giây phút để buồn than và trách móc. Nếu những con người không có niềm an vui, thì như lời vị tổ sư đã nhắc nhở, ai không có niềm an vui, người đó sống trong phiền não, và phiền não đó chính là ma. Ai sống trong tâm Phật, người đó thường an vui, nên đó gọi là Phật. Và sư rất mong rằng tất cả chúng ta được sống trong niềm an vui. Các vị có đồng ý không ạ? Và do vậy, những thời pháp ngày hôm nay là sư muốn làm sao tất cả chúng ta thường sống trong niềm an vui. Nếu con người ta lúc nào cũng khổ đau, thì cho dù chúng ta có rất nhiều cũng chỉ là không. Nếu chúng ta được an vui, được hạnh phúc, thì cho dù bữa cơm của chúng ta rất là thanh lương đạm bạc, cuộc sống của chúng ta rất đơn sơ, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy cuộc đời này thật đáng sống. Nếu chúng ta có nhiều thứ lắm, nhưng lúc nào cũng là một tâm trạng ưu phiền, một tâm trạng thất vọng, một tâm trạng lo âu, một tâm trạng chán chường, thì tất cả những điều đó chứng tỏ rằng trong chúng ta bị bao trùm bởi nghiệp chướng. Ngoài chúng ta bị phủ vây bởi mây nghiệp chướng, và trong tâm chúng ta tràn ngập tất cả những nghiệp chướng. Và ai cũng muốn đời mình an vui hạnh phúc, cho nên muốn an vui hạnh phúc phải giải trừ nghiệp chướng. Người Phật tử cũng có nghiệp chướng, dù khiếm thị hay là các bạn trẻ, sinh viên, học sinh, cho đến những người thường đến các đạo tràng tu tập, cho đến những người làm nhiều công đức, vẫn có những chuyện buồn phiền. Và khi nào buồn phiền thì chúng ta phải biết cái tên của nó là phiền não, tên của nó là nghiệp chướng. Bài pháp thoại hôm nay, sư chỉ muốn làm sao cho các vị nhiều niềm an vui, nhiều niềm hạnh phúc, mà không phải bằng tài sản vật chất đâu. Chính đời sống tâm linh, những bài học về tinh thần mà sư đã được trượng thừa từ Phật lực, có thể giúp cho chúng ta giải trừ các nghiệp chướng và phiền não. Nghiệp chướng có thể nói rằng khi chúng ta khởi một tâm, một động niệm gì lên đều tạo nghiệp. Do vậy, trong một ngày, một giờ, một phút, một giây, trong tâm chúng ta luôn khởi lên nhiều ý nghĩ. Những ý nghĩ đó do tham, do sân, do si mà khởi lên. Do vậy, tạo nên nghiệp chướng. Và cái nghiệp chướng đó không phải chỉ hôm nay, mà từ vô lượng kiếp. Do vậy, tất cả chúng ta đã từng tạo rất nhiều nghiệp chướng. Và nếu không biết tu hàng ngày để các cái yếu tố tham sân si chi phối lộng hành, thì càng ngày chúng ta lại càng tạo nhiều nghiệp chướng, và chúng ta càng bị rất nhiều khổ đau. Cho nên các vị phải lắng nghe toàn tâm toàn ý để nghe thời pháp này. Tất cả Phật tử, nếu người khiếm thị mà thực hành đều được những điều sư nói hôm nay, các vị đó lại tiêu tai nghiệp trước. Mà các vị đầy đủ các căn, mặt mũi sáng tươi, mắt sáng, tai thì nghe được tất cả vạn pháp, miệng thì niệm Phật nói được tất cả lời lọc. Nhưng do không tự hiểu nghiệp chướng là gì và không lập công đức để hóa giải nghiệp chướng, thì đôi khi các vị sẽ không bằng những người khiếm thị đang ngồi bên chúng ta. Họ nghe sư giảng và cố gắng thực hành những lời Đức Phật dạy trong đời sống hôm nay và ngày mai. Chính vì vậy, người ta mù lòa mà người ta lại được an vui và hạnh phúc. Những người khiếm thị đến đây tu tập, lúc nào những người mạnh thường quân cũng dành cho họ một ít những món quà. Đó là sách tấn động viên những người khiếm thị. Và mặc dù những người khiếm thị về chùa Thiên Quang hôm nay không nhằm để nhận quà mà để tu học và nghe Phật Pháp, nhưng sư nhận thấy rằng lúc nào họ cũng có những phước báo đi kèm bởi công đức niệm Phật và nghe Pháp của tự thân. Nhưng hôm nay sư muốn nói, người mắt sáng, các bạn sinh viên lại là giới trí thức, và các hàng Phật tử cũng rất là nhiều người thiện trí thức trong cuộc sống này. Nếu biết tu tập, đời sống của chúng ta an vui, hạnh phúc, càng ngày càng tăng trưởng nhiều hơn. Nếu chúng ta không nhận chân ra được sự tinh tấn tu học và nghiệp lực quả báo là do chính tự thân mình, thì chúng ta sẽ càng ngày càng đau khổ nhiều hơn. Trong khi những người khiếm thị, những người khuyết tật, họ hiểu Phật Pháp và lại được an vui, hạnh phúc. Quý Phật tử thân mến, Đức Phật dạy các yếu tố tạo ra nghiệp cho chúng ta không gì hơn đó là thân, khẩu và ý. Chúng ta phải biết rằng tâm của chúng ta luôn khởi lên các tư tưởng động niệm, đó là ý nghiệp. Nếu ý các vị không tốt, ý các vị buồn phiền, ý các vị sân hận, trong ý là si mê, trong ý là hận thù, trong ý là muốn làm một cái điều gì đó để đem lợi về mình mà hại cho người, thì đều là những ý xấu tạo nghiệp. Bây giờ nghiệp sẽ chưa đến ngay, nó sẽ đến vào đúng giờ, đúng duyên, đúng quả để xảy ra chúng ta thọ nghiệp. Nếu trong tâm chúng ta lúc nào cũng mang những ý tưởng tốt đẹp, ví dụ từ sáng tới giờ chúng ta niệm Phật, tâm chúng ta nhớ Đức Phật. Mà các vị biết, người khiếm thị mà từ nhỏ đến lớn là sống trong mù lòa, nghĩa là mù từ khi mới sanh ra, thì họ không có Đức Phật bằng hình dáng ở trong tâm, mà họ tưởng nhớ Phật chỉ bằng sự thanh tịnh mà thôi. Tại vì sanh ra trong sự mù lòa thì đến giờ phút này cũng không thể nào tưởng tượng ra được Đức Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là như thế nào. Trong họ chỉ là thế giới của bóng tối. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng người mù khi tưởng Phật sẽ thấy Phật. Nếu mù từ bẩm sinh thì sự tưởng Phật của người mù sẽ là một sự trang nghiêm thanh tịnh. Người mắt sáng do nhiều nghiệp chướng trần lao cho nên phải mượn những tượng Phật, hình Phật, ảnh Phật để nhờ Ngài mà nhiếp tâm chánh niệm, không nhớ các cái pháp tạp loạn của thế gian. Và do vậy niệm Phật có cách là tưởng nhớ hình Phật, ảnh Phật, tượng Phật để được trang nghiêm thanh tịnh. Với những tâm ý trang nghiêm thanh tịnh, chúng ta nghĩ đến Phật, đến lời dạy của Phật, lời dạy của Pháp, lời dạy của Tăng một cách chân chắn, chánh niệm, thì tâm ý đó là tạo phước. Trái lại, bất cứ một tâm ý nào khởi lên đều mang lại cho chúng ta những sự phiền não tiếp diễn, hoặc một tâm ý khởi lên nhằm để lợi mình mà hại người đều tạo nên nghiệp chướng. Đó là lý do người ta hỏi nghiệp chướng từ đâu ra. Sư sẽ trả lời các vị, đó là thứ nhất là từ tâm ý của chính mình. Đang nghe pháp đây mà sao trong tâm các vị lại khởi lên những ý gì? Muốn sát sanh, thèm thịt chúng sanh. Đang nghe pháp đây mà trong tâm các vị lại khởi lên muốn phá hạnh phúc của kẻ khác, khởi lên sự tà dâm. Đang nghe pháp đây mà trong tâm chúng ta lại nghĩ đến dùng những cái phương tiện quỷ quyệt của mình để hại người. Đó cũng là tà ý, tà niệm đem lại nghiệp chướng. Thời pháp hôm nay muốn trọn vẹn công đức, các vị hãy để lắng tất cả những tâm ý xấu ác, và tâm của chúng ta chỉ nghe tiếng pháp mà thôi. Và khi thanh tịnh nghe pháp và nhiếp lòng trong tiếng pháp, đó là giờ phút chúng ta không tạo nghiệp trong tâm ý của mình. Nghiệp chướng từ tâm ý mà ra. Các vị cứ thử ngồi yên đi, ngồi yên không nói, thân không cử động, nhưng trong tâm chúng ta làm việc, hoạt động, gọi là tâm viên ý mã, chạy chỗ này, nhảy nơi kia, không ngừng nghỉ. Trước mặt của sư hôm nay còn có các bạn sinh viên, các bạn còn trẻ, chưa có gia đình, các bạn đang đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời. Nhưng mà tâm các bạn cũng đâu phải lúc nào cũng sống trong gì? Tri thức, mà nó cũng đủ thứ các tạp niệm. Đó là thói quen từ vô lượng kiếp. Người khiếm thị, thế giới của họ là bóng tối, nhưng trong tâm cũng khởi ra rất nhiều các tạp niệm, làm đau khổ cho mình, làm hại cho người. Và đó cũng là những ý nghĩ tạo nghiệp. Các hàng Phật tử đang ngồi trước mặt sư đây, các vị cũng tạo nghiệp bằng tâm ý của chính mình. Chỉ cần thấy hôm nay có những người đem các vật thực tiền bạc lên cúng dường mà mình không có, mình hướng đến những người đó không phải là một cái nhìn, mà là một ánh mắt ganh tị, tức là mình đã tạo nghiệp. Mình phải tùy hỷ công đức, mình phải hoan hỷ rằng hôm nay tất cả mọi người đều về tu tập. Có rất nhiều người về tu mà còn mời anh em, thân bằng quyến thuộc, bạn bè về tu. Đó là công đức. Đó là một trong những cách giải trừ nghiệp chướng của thân mình. Sư nhắc lại, một trong những động niệm để tạo nghiệp đó là ý không thanh tịnh, ý tạo các ác nghiệp. Cho nên con người ta khó nhất là giữ được ý thanh tịnh. Thứ hai, một điều làm cho chúng ta dễ tạo nghiệp vô cùng, đó là miệng của chúng ta. Có những người trên đời này không nói một lời nào. Đó là ai? Người câm không nói được. Người câm không nói và không nghe, nhưng họ nói bằng cử chỉ, bằng ánh mắt và bằng tâm ý của họ. Cho nên người câm nếu không tu thì vẫn tạo nghiệp. Mà do chính bởi vì họ đã tạo quá nhiều nghiệp về miệng, nói quá nhiều điều ác, nói lưỡi đôi chiều, nói lời đòn sóc, nói lời hung ác, nói lời gian dối, nói lời phỉ báng đối với chánh pháp, ngăn can người đến tu tập, dùng miệng để làm đau khổ người, cho nên phải chịu quả báo là câm và điếc. Chứ nếu không, chúng ta nói ra là tạo nghiệp, thôi làm người câm cho sướng, đó là một ý nghĩ của sự vô minh. Bởi câm điếc đó là quả báo của một cái quá trình chúng ta tạo nghiệp về khẩu, về miệng. Cho nên hôm nay chúng ta tuy là có những người khiếm thị mù lòa, nhưng miệng các vị vẫn còn niệm Phật và niệm rất hay. Thì đừng quên rằng miệng niệm Phật được, nhưng đồng thời miệng của chúng ta cũng tạo nghiệp được. Sư cột nhớ trong một khóa tu những người khiếm thị về đây, một người Phật tử khiếm thị đã đứng lên và nói rằng, thưa sư, sư có hứa với chúng con là phát học bổng cho con em người khiếm thị. Nhưng mà khi con hỏi chị Kim Nga thì chị Kim Nga nói rằng hôm nay không phát. Và như vậy chị Kim Nga vố mù rồi mà cũng còn nói láo như thế. Thì tự cái người phát ngôn như thế, sư đã thấy người đó mắc khẩu nghiệp. Thưa sư, ngày hôm nay có phát học bổng không? Thế là đủ rồi, không cần phải nói. Nhắc tên cô trưởng kế chúng khiếm thị và nói rằng cô mù mà cô còn ăn nói như thế. Tự nhiên thấy bản thân người phát biểu cũng là người mù mà nói một người khác rằng mù, thì kể ra mình đã biết tại sao mình mù. Là mình gieo nhân thôi. Mà cái tập nghiệp đó hay nói những lời gắt gỏng thô ác, cái tập nghiệp đó không nói thì thôi, mà mở lời ra là không có lời tốt lành. Thì sư đã hiểu rằng chính khẩu nghiệp đó mà làm cho vị đó phải mù lòa hôm nay. Sư không bao giờ muốn nói xấu người khiếm thị. Sư thương người khiếm thị, cho nên cái đạo tràng Thiên Quang khi mở ra ngày tu đầu tiên là dành cho người khiếm thị. Cho nên sư rất thương người khiếm thị. Nhưng mà dân gian Việt Nam có câu thuốc đắng giã tật, lời thật mất lòng. Nếu sư chỉ cứ lúc nào cũng dành tất cả ưu tiên cho người khiếm thị và lúc nào cũng kêu gọi những vị hảo tâm mạnh thường quân rằng những món quà trong sạch nhất cho người khiếm thị mà không nhắc nhở người khiếm thị tu tâm sửa tánh, tức là sư đang bắt đường cho người khiếm thị thọ nhận rất nhiều mà tu chẳng bao nhiêu. Cho nên thầy và trò chúng ta đều mang nợ. Chính vì vậy, nếu có những lời nhắc nhở làm cho các vị phải đau lòng thì các vị phải hiểu rằng sư muốn nói thẳng ra sự thật để chúng ta dễ liệu được tu tập. Người khiếm thị đã biết mình đã khuyết tật, trong các căn mình đã thiếu đôi mắt, trong khi các vị Phật tử hôm nay đến đây đều thấy trời xanh mây trắng, đều thấy những hàng cây, đều thấy huynh đệ anh em, thì chúng ta chỉ là thế giới bóng tối. Các vị đến đây được niệm Phật và nghe sư thuyết pháp thôi, còn thế giới của mình là bóng tối, thì mình phải cố gắng tu tập để cái khẩu này nè, khẩu nghiệp này chỉ là tịnh thân khẩu ý trừ tam nghiệp, cái miệng phải thanh tịnh thôi. Cho nên sư hồi sáng nay mới để cho cô Hương Hiếu hướng dẫn cho các vị niệm Phật từ lúc 7:30 sáng cho đến bây giờ. Để làm gì? Các vị niệm Phật như vậy là các vị thanh tịnh cái khẩu của mình. Nếu không, chúng ta sẽ nói chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện ăn uống, chuyện tiền bạc, và tất nhiên tùng theo khẩu mà tạo nghiệp. Vì vậy, sư nhắc lại, một trong những yếu tố để tạo nghiệp là ở cái miệng của mình. Mà cái miệng của mình là dễ dàng tạo nghiệp nhất, bởi vì lời nói không mất tiền. Lời nói lại theo gió để bay đi, cho nên nói xong rồi mình đâu có thấy tội gì đâu. Và nói cho đã đời, nói cho đã tức, nói cho đã giận, nói cho đã lòng tham sân si, và nói xong là thôi. Nhưng không ngờ cứ từng câu nói thốt ra, cứ theo đó mà kết tinh quả báo và nghiệp chướng. Vì vậy, hỏi nghiệp chướng từ đâu ra? Sư nhắc lại, một trong những yếu tố tạo nghiệp đó chính là miệng của chúng ta. Miệng không nói lời lành, miệng không niệm Phật, tụng kinh, trì chú, miệng chỉ luôn luôn tạo các ác nghiệp. Nói lời hung ác, nói lời khinh bỉ, khen chê, nói lưỡi đôi chiều, nói đâm bị thóc, thọc bị gạo, thấy chưa nào? Và bịa đặt ra nhiều điều. Tạo thanh tự thân mình là một cái loa phát thanh miễn phí. Phát thanh cho nhiều chẳng ai trả tiền hết, nhưng mà ngày nào không phát thanh rất là buồn. Do vậy, cứ nói tùy tiện, có biết đâu vô số chúng sanh ở địa ngục tạo nghiệp bởi cái miệng. Chứ không phải chỉ có người sát sanh, giết người, những người tạo ra các vũ khí chiến tranh, các người làm những công việc động thái tàn mạt đối với chúng sanh mới đọa địa ngục, mà những người tạo nghiệp từ cái miệng đọa địa ngục rất là nhiều. Cho nên nghiệp chướng từ đâu? Thì sư nhắc lại cho các Phật tử nhớ, từ cái miệng mà sanh ra nghiệp chướng. Muốn cho cái miệng chúng ta không sanh nghiệp chướng, chúng ta phải tu ở cái miệng. Chút nữa đây sư sẽ nói rõ cho các vị biết phải tu cái miệng như thế nào. Trước hết ở đây, giờ phút này, khi bảo niệm Phật, chúng ta niệm Phật. Khi bảo chúng ta thanh tịnh nghe Pháp, thì miệng đừng nói. Đó là không tạo nghiệp. Các vị đến đây có mấy tiếng đồng hồ mà chúng ta được trọn vẹn công đức và nghiệp chướng được tiêu trừ. Bởi sáng hôm nay, miệng chúng ta không nói một điều gì xấu ác và chỉ có niệm Phật mà thôi. Cho nên, đến chùa Thiên Quang, trang nghiêm, thanh tịnh và tăng trưởng công đức lành. Các vị nghe rõ chưa? Như vậy, thân tạo nghiệp, khẩu tạo nghiệp, ý tạo nghiệp. Sư đã nói ý tạo nghiệp rồi. Ý xấu là tạo nghiệp, miệng nói xấu là tạo nghiệp, miệng nói nhiều không cần thiết là tạo nghiệp. Và thân chúng ta làm các việc xấu ác là tạo nghiệp. Thân tạo nghiệp là gì? Sát sanh. Hầu hết các Phật tử khiếm thị đều đã quy y Tam Bảo. Và nếu thân các vị còn tiếp tục giết sát dù là các sinh vật, giết để ăn hay giết các sinh vật nhỏ bé đều là kết tội. Không thể nói đến chuyện giết người rồi. Cho nên sát sanh là cái tội thứ nhất về thân. Đó là cái nghiệp làm cho chúng ta phải đau khổ như cảnh giới, bệnh tật, buồn phiền, địa ngục đều do quả báo sát sanh. Thứ hai, gian tham trộm cắp cũng là nghiệp của thân. Chúng ta tuy khiếm thị đó, chúng ta tuy nghèo, chúng ta rất nhiều người sống bằng sự giúp đỡ của người khác, nhưng thân chúng ta không bao giờ phạm giới trộm cắp, thì chúng ta sẽ chuyển hóa nghiệp chướng khổ đau của tự thân. Do vậy, thân chúng ta không sát sanh, thân chúng ta đừng trộm cắp, thân chúng ta đừng có tà dâm, nghĩa là một vợ một chồng chân chắn sống với nhau. Đừng có nghĩ đến vợ người khác, đừng có nghĩ đến phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Đừng có nghĩ rằng thân làm con người đây phải trải qua nhiều cuộc tình mới đáng làm người, đều là phạm giới tà dâm. Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, rượu chè cờ bạc đều là các giới phạm về thân. Cho nên các vị hỏi nghiệp chướng từ đâu, thì sư nói các vị có phạm những điều đó không? Nếu có, chúng ta đang tạo nghiệp. Mà tạo nghiệp thì phải khổ đau, tạo nghiệp thì thân phải bệnh hoạn. Mà mình không bệnh á, thì người thân mình bệnh, cha bệnh, mẹ bệnh, vợ, chồng, con, vân vân, lâm những căn bệnh hết sức hiểm nghèo. Và rất nhiều Phật tử ở đây đến xin sư nè, phóng sanh, bố thí cúng dường làm phước, cầu an cho người thân của mình, bởi vì đau rất nặng, những căn bệnh mà không biết có thể cứu được không. Thì chúng ta phải biết quả báo đó đều do thân nghiệp. Chứ đừng có nói rằng tự nhiên cái phát bệnh à, cái tự nhiên cái nằm hoài à, rồi tự nhiên nằm hoài mà cũng không chết được, đều là quả báo của sự sát sanh hại vật. Quả báo gian tham trộm cắp thì làm cho chúng ta sống mà nghèo khổ, tài sản không được bảo vệ. Quả báo của cái thân này tà dâm thì làm cho chúng ta không có hạnh phúc, có chồng có vợ bé, hoặc vợ đi ngoại tình, hoặc không có người yêu nào mà chung thủy với mình cả, thì đó là quả báo của sự tà dâm, không chỉ kiếp này mà trong những kiếp sống xa xưa. Quả báo của rượu chè cờ bạc là không có trí tuệ. Giống như có lần sư hỏi những người khiếm thị, ở đây có chơi cờ bạc không? Các vị đấy, đến chùa không nói dối, chúng con có chơi cờ bạc. Các vị quy y, họ nộp lại cho sư những bộ bài, những bộ bài tây có đóng dấu cho người mù khiếm thị chơi. Chơi bây giờ thấy thích thú như vậy, phải chưa nào? Giải trí, phải chưa nào? Nhưng hao tốn tiền bạc, trong khi mắt chúng ta mù lòa, đâu có làm ra tiền bạc dễ dàng như người mắt sáng. Rượu chè uống vào, nghe thấy quên hết mọi sự trên đời, thích rượu chè, cho dù uống những rượu, loại rượu rất là nhiều cồn, rẻ tiền. Người làm rượu cũng đọa địa ngục, mà người bán rượu xấu cho người ta uống cũng đọa địa ngục, mà người uống rượu để rồi tự mang các chứng bệnh về thân và tâm cũng đọa địa ngục. Nhưng quả báo của rượu chè cờ bạc là gì? Là không có trí tuệ. Có rất là nhiều người mắt mù lòa, nhưng sư giảng tới đâu thì hiểu đến đó. Thậm chí có những vị có thể đứng lên trùng tuyên lại lời sư giảng một cách đầy đủ. Có rất nhiều người khiếm thị đặt câu hỏi rất hay và hiểu những lời sư giảng rất là có đầu đuôi, ngọn ngành, rõ ràng. Nhưng có những người thân tướng xinh đẹp, nhà giàu có, quần áo là nghĩa là sang trọng, nhưng mà sư giảng không hiểu gì hết, cho nên chỉ ngồi nói chuyện tạp, chuyện phiếm, và cuối cùng không tiếp thu được một điều gì trong ánh sáng của Phật pháp. Là có bao nhiêu phước đời này hưởng cho hết rồi chết thế thôi. Cho nên những người mà đắm chìm trong sự hưởng thụ dục lạc thì cái quả báo của kiếp sống này là ngu si, không có trí tuệ. Thì biết là đời trước mình đắm mê cờ bạc, rượu chè hoặc dục lạc quá nhiều. Có những người phụ nữ không có cờ bạc rượu chè, nhưng buông tuồng theo các căn đắm mê dục lạc, như ăn, như hưởng thụ quá nhiều, cũng là nguyên nhân làm cho kiếp sống người đó không có trí tuệ. Như vậy, cũng từ thân, từ khẩu, từ ý mà tạo ra các nghiệp. Nghiệp chướng đó làm cho các vị nặng nề. Những biểu hiện của nghiệp, nó sẽ có thiện nghiệp và ác nghiệp. Người hành thập thiện, đời tươi sáng, được sanh thiên, hoặc là trở về cõi người, được sống đầy đủ, sanh phùng Trung Quốc, được gặp thầy lành, bạn sáng, cũng là một thiện nghiệp. Cõi Atula là cái cõi cũng là thù thắng sức mạnh, nhưng mà hay hơn thua. Còn ác nghiệp sẽ đưa chúng ta về địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Và nếu đã mù, đã câm, đã điếc mà không biết Phật pháp, đã tàn tật mà luôn luôn tạo nghiệp, đó là địa ngục. Người mắt sáng đầy đủ các căn, có tiền bạc nhưng không biết tạo dựng các công đức, đó là địa ngục. Bởi vì hôm nay thấy như vậy nhưng một giấc ngủ không bình yên, thấy như thế nhưng gia đình không hạnh phúc, thấy như thế nhưng những sự đảo điên và phiền não đến với tâm mình. Do vậy, địa ngục mà sư nói ở đây không chỉ là địa ngục A Tỳ, mà địa ngục ngay trong kiếp sống này. Người nào mà phiền não nhiều, đó là địa ngục. Vì vậy, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đó là các ác nghiệp chiêu cảm các chúng sanh trong ba đường dữ đó. Vì như vậy, sẽ có câu hỏi đặt ra, chúng con có nghiệp chướng, bởi vì ai cũng có nghiệp về thân, khẩu và ý. Bản thân sư đây và các vị tu sĩ đang tu tập, những người con của Đức Phật, luôn nhớ lời Phật dạy phải chánh niệm tỉnh giác. Nếu không, vị tỳ kheo vẫn tạo các ác nghiệp về ý. Tại các sư cũng phải là nhiếp tâm trong gì? Trong các pháp thiền định, hoặc niệm Phật, hoặc là trì chú, hoặc kinh kệ sám hối, để làm chủ các ý nghiệp của mình. Huống chi là các vị thiện nam tín nữ còn mang những nghiệp duyên ở trên cuộc đời, rất là dễ tạo ý nghiệp. Do vậy, chúng ta đã tu học thì phải ứng dụng lời Phật dạy một cách nhuần nhuyễn, thấu đáo, để không tạo nghiệp nữa. Thì nghiệp chướng sẽ biểu hiện như thế nào? Sẽ có người nặng nghiệp và có người nhẹ nghiệp. Các vị đang ngồi trước mặt sư đây, rất là nhiều người nặng nghiệp lắm, mặc dù hiện bây giờ là đang thanh tịnh. Các bạn sinh viên còn trẻ, chưa có lập gia đình, nhưng mà rất là nhiều bạn rất nặng nghiệp. Mới chút xíu à, học hành chưa đến đâu, mà yêu đương đã trải qua mấy cuộc tình đau khổ. Đó là nặng nghiệp rồi. Thấy chưa nào? Người khiếm thị, mình mù lòa, đời sống của mình đã khó khăn hơn nhiều người. Nhưng cũng có những người khiếm thị, con nhiều mà tới mấy dòng con, là nặng nghiệp rồi gì nữa. Thấy chưa nào? Hôm trước sư hỏi các vị trả lời hết rồi. Có hết. Nhiều vợ, nhiều chồng, nhiều dòng con, có hết. Đó là biểu hiện của nặng nghiệp chứ gì nữa. Vì nhiều cái gì là khổ cái đó. Cho đến nhiều tiền mà không biết sử dụng đồng tiền cũng khổ luôn. Sư nói trên đời này, cái gì nhiều cũng khổ, ngoài trừ nhiều công đức. Và do vậy những biểu hiện của người nặng nghiệp là như thế nào? Bây giờ sư nói xong, các vị ngồi soi xét xem mình là người nặng nghiệp hay nhẹ nghiệp. Được không? Có đồng ý như vậy không? À rồi. Sư nói xong, sư hỏi ai nặng nghiệp sẽ giơ tay. Nghe chưa? Ai cảm thấy mình nhẹ nghiệp giơ tay. Giờ sư sẽ giải thích trước cái đã. Người nặng nghiệp theo cái nhìn của Phật giáo, đó là người tham nhiều, sân nhiều, si nhiều. Bao nhiêu cũng không đủ hết. Nghe chưa nào? Sân là đúng cái là nổi giận, chửi bới. Nghe chưa nào? Không chửi bằng miệng thì chửi bằng ý. Si là gì? Nói giảng bao nhiêu cũng không có thực hành được, lúc nào cũng làm sai chánh pháp, sống tà mạng, tà nghiệp. Đó là si. Nói một cách dễ hiểu hơn, người nặng nghiệp, đó là người lúc nào cũng khổ đau và phiền não. Lúc nào cũng không thấy nụ cười. Lúc nào cũng nhăn nhó, than van, than thân, trách phận, trách móc tất cả mọi người chung quanh. Người nặng nghiệp xuất hiện ở đâu cũng thấy ưu phiền, nhiều chuyện. Người nặng nghiệp xuất hiện ở đâu cũng gây ra chia rẽ, đấu tranh, bất hòa. Người nặng nghiệp xuất hiện ở đâu cũng làm người ta lo lắng rằng không biết vị ấy đến đây để nói điều gì đây. Nghĩa là người nặng nghiệp đến làm cho người khác cảm ra sợ hãi. Người nặng nghiệp làm việc gì cũng khó thành tựu, khó thành công, hoặc nếu có thành công cũng để lại nhiều vết thương lòng cho người khác. Người nặng nghiệp thường cố chấp, khó tha thứ lỗi lầm cho người khác. Thường nhớ dai những chuyện buồn, chuyện tủi của nhiều năm tháng trước mà nhớ hoài không quên. Người nặng nghiệp nhớ chuyện xấu của người khác nhiều hơn là nhớ chuyện tốt. Nói chung, người nặng nghiệp là một người lúc nào cũng u sầu và trên nét mặt không có mùa xuân. Rồi, chúng ta sẽ bỏ ra mấy giây để xem coi mình có dính vào những điều đó hay không. Bây giờ sư hỏi, nếu ai có phạm vào những điều đó thì thầm tâm sám hối rằng con là người nặng nghiệp. Giơ tay lên. 1, 2, 3, đưa tay. Giơ tay cao lên. Rồi, sư xin cảm ơn những vị đã thành tâm sám hối rằng con rất nặng nghiệp. Cho dù cái nặng nghiệp đó chỉ phạm vào một trong những điều này vẫn là nặng nghiệp, chứ không phải hết tất cả cái này mới là nặng nghiệp. Chỉ phạm một thôi cũng là nặng nghiệp rồi. Tại vì cứ một điều mà làm hoài, ví dụ không tha thứ cho người khác thì buồn hoài. Ví dụ như là cứ sanh ra chuyện đấu tranh hiềm khích mà làm hoài. Ví dụ như trách móc người khác hoài. Ví dụ như là gây ra sự đấu tranh tuyệt vọng trong đời sống mà cứ một chuyện đó mà làm đi làm lại hoài thì người đó làm nặng nghiệp. Vậy sư hỏi lại, ở đây ai là người nặng nghiệp? Đưa tay lên. Rồi giờ số lượng đông hơn rồi, phải chưa nào? Giờ tới là 90% rồi, thì chúng ta phải vỗ tay vì thái độ sám hối. Mình thành tâm tự nhận mình là người nặng nghiệp. Ví dụ chỉ là tôi ít có tha thứ cho ai cũng là nặng nghiệp.
Mà người ít tha thứ cho ai? Đó là cái người ít có nụ cười trên nét mặt lắm. Lúc nào đâm chiêu và buồn phiền. Đó. Chứ không phải nặng nghiệp đây. Phải là tạo nghiệp ác mới là nặng nghiệp. Rồi, bây giờ sư sẽ nói người nhẹ nghiệp. Trên đời thì ai cũng có nghiệp hết. Nhưng mà người nhẹ nghiệp là người có đầy đủ nhân duyên phước báo để tự hiểu chính mình. Có nhiều người đang ở đây nghe pháp, các bạn sinh viên, có những anh chị em công nhân viên trí thức, nhưng chưa bao giờ nhìn lại mình và hiểu chính mình. Hết sức nguy hiểm. Bạn là tiếp người như thế nào? Tôi không biết tôi là tiếp người như thế nào. Mình phải tự xem coi mình là tiếp người thích việc thiện hay việc ác. Cứ tiếp người hay nói chuyện xấu của người hay thích nói chuyện tốt của người. Cứ tiếp người của mình là ích kỷ ganh đua hay cái tiếp người của mình là từ bi hỷ xả. Mình phải xét xem mình loại tiếp người nào. Nghe chưa nào? Biểu hiện của người nhẹ nghiệp là phải hiểu chính mình và hiểu người khác. À, vậy là cũng khó mới làm người nhẹ nghiệp. Có thể hiểu mình mà không hiểu người khác. Người ta vừa mới nói 2-3 câu, thôi im đi, mệt quá không muốn nghe đâu. Như vậy cũng là nặng nghiệp. Người nặng nghiệp ích kỷ lắm. Đó. Cho nên người nhẹ nghiệp hiểu mình, hiểu người. Đó. Người hiểu biết thì người đó ít có khổ đau. Cho nên nhà Phật mới có câu duy tuệ thị nghiệp. Lấy trí tuệ làm kim chỉ nam cho cuộc sống của mình. Hiểu biết chân chánh là một điều kiện tiên quyết để thấy rằng người đó có nhẹ nghiệp hay không. Cho dù người đó tàn tật, câm điếc hay là già lắm rồi, nhưng vẫn luôn soi rọi chính mình thì người đó sẽ nhẹ nghiệp. Người biết soi lại tâm của mình, thân của mình thì rất là sợ tạo nghiệp, cho nên người đó sẽ nhẹ nghiệp. Còn người mà cứ lo nhìn người khác mà không biết về mình thì sẽ tạo nghiệp rất là nhiều. Cho nên không có nghiệp cũng tạo nên có nghiệp. Còn người có nghiệp mà biết luôn quan sát lại tâm mình, thân mình, lời nói, việc làm của mình thì dù nặng nghiệp cũng trở nên nhẹ nghiệp. Ở đây có rất là nhiều người bị khiếm thị nhưng mà luôn quan sát lại thân và tâm của mình. Tại sao sư biết như vậy? Có khi sư nhận được điện thoại, cái vị nói điện thoại với sư: thưa sư, con xin sám hối, con biết sư bận lắm, nhưng mà con là người mù, sư bỏ ra 1 phút nghe con nói. Nhiều khi sư nhiều việc quá, sư bảo thôi sư biết rồi, 30 tháng 2 về tu, được chưa? Là chuẩn bị cúp máy. Thì cái người khiếm thị: thưa sư, con biết ngày tu rồi, nhưng con không phải hỏi ngày tu, mà con muốn nói với sư rằng càng ngày con thấy nghiệp con nặng quá sư ơi. Con xin sư giảng dạy cho con tiêu trừ nghiệp trước. Tự nhiên sư cảm thấy ăn năn, cảm thấy hổ thẹn vì là mình tính cúp máy cái người khiếm thị đó. Sư nói 30 tháng 2 tu là được rồi, và chuẩn bị cúp máy. Và chỉ năn nỉ sư rằng con nghiệp nặng lắm. Bởi vì sao? Người ta cảm thấy cuộc đời người ta khổ do chính nghiệp của mình mà không biết nói cùng ai. Cho điện thoại nói với sư: con nghiệp nặng lắm, con đến với chùa Thiên Quang, xin sư cho con cái cách tu nào đó để con bớt khổ. Con đã mù mà con khổ lắm sư ơi. Lúc đó là sư không thể cúp điện thoại được rồi. Sư nói: chú khổ vì việc gì? Con mù thì khổ đã đành, con khổ vì vợ, vì con khổ vì đồng tiền, bát gạo, con khổ vì cuộc sống này. Càng nói thêm là dường như cái tiếng nói của chú trong nước mắt. Sư nói: thôi được, chú lên chùa nghe pháp, rồi sư sẽ hướng dẫn cho chú cách tu tập để bớt sự khổ đau. Nhưng có rất là nhiều người khiếm thị. Điện thoại đến, chỉ duy nhất hỏi một điều rằng: thưa sư, khóa tu kỳ này người mù có cho quà không?
đó là tịnh.
Và sư nói rằng đến nghe pháp đừng nên hỏi sư như vậy, đứng hãy đến tập nghe pháp đi, hãy làm theo lời Phật dạy đi, rồi quà rồi phước báo sẽ sanh ra. Đây ở đây rất nhiều vị mạnh thường quân hảo tâm thương người mù lắm. Các vị nói sư ơi, hôm nay là con tự tay tặng quà cho người mù để gieo duyên và chú nguyện cho người mù có trí tuệ hết khổ đau. Và rất là nhiều người mù hỏi sư rằng hôm nay có cho quà không, hôm nay có cho tiền xe không sư, đoàn con là 2 triệu mấy à. Chúng ta quan tâm tới giá trị vật chất càng nhiều, chúng ta càng khổ đau. Vì giả sử hôm nay sư không cho gì hết thì các vị có phải là khổ không? Chi bằng chúng ta đến đây với một tâm thuần thiện, nghe pháp thanh tịnh, thân khẩu ý để có phước. Cho nên người khuyết tật, đuôi mù, câm điếc, tàn tật ở thân mà hiểu chính mình và biết mình nhiều nghiệp lực thì người đó đang đi trên con đường bớt nghiệp và nhẹ nghiệp. Người có tất cả mà không biết tu thì càng ngày càng nặng nghiệp nhiều hơn. Cho nên đừng có nói tôi sanh ra tôi nhẹ nghiệp là nhẹ nghiệp suốt đời. Người nhẹ nghiệp không biết tu sẽ tạo nghiệp từ nhẹ thành nặng. Người biết tu từ nặng thành nhẹ và cuối cùng là hết nghiệp. Và sư mong rằng tất cả chúng ta đều chuyển hóa nghiệp chướng từ nặng nghiệp sang nhẹ nghiệp, từ nhẹ nghiệp sang tịnh nghiệp, nghĩa là không còn nghiệp chướng nữa. Người nhẹ nghiệp thường biết quan sát tự thân, tự tâm mình. Nói ra một lời rồi phải giật mình là mình đang nói lời lành hay lời ác đây. Làm một việc xong, chẳng hạn đã quy y Tam Bảo, hứa với sư là không cờ bạc, nhưng mà thôi bây giờ về tới nhà rồi, đây không phải chùa Thiên Quang nữa, chơi bài giải trí đi, tháng sau mới lên tu, lúc đó tính. Thấy chưa nào? Có mấy đồng đó, những người hảo tâm mới tặng các vị đó, đem ra chơi bài. Đó là mình tạo nghiệp, phước sẽ giảm. Lần sau muốn đến tu cũng khó, chứ không phải là nói như vậy rồi lần sau đến tu bình thường đâu nha. Sẽ có chướng ngại, sẽ có khó khăn. Và tự nhiên những người hảo tâm họ đi đâu hết trơn, họ không muốn về Thiên Quang nữa. Tại vì họ nói rằng người khiếm thị về Thiên Quang chỉ mong nhận quà chứ không muốn tu. Cho nên họ sẽ đến đạo tràng khác, nơi nào người Phật tử phát tính tâm tu hành thì họ ủng hộ cho đạo tràng đó. Sư muốn rằng những người khiếm thị tại đây không có sanh tâm mong muốn gì hết, mà phước báo tự nhiên đến. Người Phật tử đến Thiên Quang, các bạn sinh viên, học sinh đến Thiên Quang không có khởi tâm mong muốn gì hết, mà phước báo tự sanh, tự đến với tất cả chúng ta bằng công đức lành của chính mình. Các vị đồng ý chưa? Người nhẹ nghiệp ít có phiền não, ít có thói quen than van trách móc người khác. Người nhẹ nghiệp dễ tha thứ, dễ buông xả. Người nhẹ nghiệp làm việc gì cũng dễ thành tựu hơn, dù không cầu gì hết cũng thành. Người nặng nghiệp cầu cúng sùm hết, có khi chả được gì cả. Người nhẹ nghiệp thì sao? Nói ra mọi người dễ tin tưởng, quý mến, tín thọ phụng hành, ít bị nói xấu, ít bị tiếng xấu đồn vang. Người nặng nghiệp nói ít nó xích ra to, chuyện nhỏ nó xé ra lớn. Thưa sư con nặng nghiệp quá, năm nay không có làm gì hết trơn mà điều tiếng tùm lum. Sư nói vậy là giỏi, biết đó là mình nặng nghiệp, chứ không đừng vội trách người khác. Thấy chưa nào? Tiếng xấu đồn vang nó do nhiều nhân kết tụ, bởi là việc làm của chúng ta hôm nay hay là trong kiếp sống trước. Người nhẹ nghiệp có khi không nói, chỉ ngồi yên mà người chung quanh cũng nghe được pháp hỷ an lạc. Người nặng nghiệp nói toàn điều hay mà không ai muốn nghe. Người nặng nghiệp nói lời thật không ai muốn tin. Người nhẹ nghiệp chỉ nói ít mà được tin nhiều. Người nhẹ nghiệp đưa ra một ý kiến, một đề nghị gì được tất cả mọi người ủng hộ làm theo. Chẳng hạn hôm nay có rất là nhiều người mạnh thường quân đến ủng hộ cho khóa tu một ngày an lạc, đặc biệt là cho người khiếm thị. Sẽ có những cái nhóm khác nhau sẽ đến đây, đúng chưa nào? Thì những cái nhóm đó phải có những người đầu nhóm để mà sắp tấn bạn bè làm các việc phước. Ví dụ như là sư nói nhóm của bạn Trinh đi. Bạn Trinh đó là em của cô Tuyền với chú Vinh đó, chẳng hạn. Thì cô Trinh là kêu gọi bạn bè đem tịnh tài đến tặng cho người khiếm thị. Thì tự thân mình làm cũng được, nhưng kêu gọi anh chị em và nhiều người cùng làm. Có người nói không ai ủng hộ, nhưng tại sao bạn Trinh vừa lên tiếng, tất cả mọi người đều ủng hộ việc làm đó? Tức là đó là một người trong phạm vi tương đối là nhẹ nghiệp. Mình nói gia đình mình tin, quyến thuộc mình tin, bạn bè mình tin. Có những người suốt cuộc đời cũng làm công đức nhưng chỉ có một mình, bởi vì nói ra cũng không có ai tin dùng mấy. Cho nên thôi, con có bao nhiêu làm bấy nhiêu, con kêu chẳng ai nghe hết, con nói không ai tin hết, con nặng nghiệp lắm sư ơi. Sư nói giỏi, biết mình nói không ai tin, biết mình nói lời lành không ai nghe, biết mình, đó là nghiệp lực của chính mình. Đến với lại cái đạo tràng chùa Thiên Quang của chúng ta, sư cũng mừng là các mạnh thường quân là những cái nhóm Phật tử. Một món quà nhỏ thôi, nhưng mà nhiều nhóm, nhiều người cộng lại góp sức làm nên. Sư rất là quý những tấm lòng đó. Một người làm việc phước được phước, nhưng nhiều người làm, đó là gì? Đó là phát bồ đề tâm, động viên mọi người làm công đức cùng với mình. Cho nên những món quà nhỏ đó trở thành lớn, cái tâm đức đó trở nên tăng trưởng. Và sư cũng chúc mừng những cái nhóm Phật tử đến với chùa Thiên Quang, kêu gọi được nhau, bạn bè, anh em, thân bằng, quyến thuộc đến nghe pháp và đồng thời làm các việc thiện. Người nhẹ nghiệp mà tu tập làm công đức cũng dễ, làm việc gì cũng dễ thành tựu. Sư nói ít thì lại hiểu nhiều. Công đức làm cứ theo đó mà tăng trưởng, và tinh tấn tu tập bất thối chuyển, rồi sẽ đi đến lúc tịnh nghiệp, tức là sạch nghiệp. Sạch hoàn toàn thì chưa đâu, bởi sạch hoàn toàn chúng ta đắc quả A-la-hán. Chúng ta chỉ sạch từ từ, sạch từng nghiệp. Có những người ngày xưa cứ mở miệng là chửi bới, bây giờ hết chửi rồi, tức là cái nghiệp miệng nó đã bớt rồi. Đó, bây giờ mở miệng là hoa sen, bây giờ mở lời ra là gió của mùa xuân. Cho nên tự nhiên ngày xưa mình mở miệng ra nó có mùi hôi đi kèm bởi khẩu nghiệp. Do chúng ta tập các công đức lành, tự nhiên mùi hôi từ từ hết. Sư thấy người ta bán rất là nhiều loại thuốc để trị cái bệnh hôi miệng. Đó là một căn bệnh do sinh học, do vật lý của thân, nhưng mà về mặt nhân quả nghiệp báo là chúng ta tạo nghiệp về miệng trong nhiều kiếp sống. Không bị câm điếc, nhưng mà chưa mở miệng ra, mới đến gần người ta đã nghe mùi hôi rồi. Cho nên phải tu cái miệng, chứ không thì là lúc nào cũng vậy hết. Nói lời lành mà cũng có mùi hôi, người ta cũng ngại lắm. Đó là những chuyện hết sức cụ thể và đơn giản thôi. Chỉ có vợ với chồng là chịu nổi mùi hôi của nhau. Còn bước ra ngoài mình mở miệng ra, người ta đã phải quay mặt đi chỗ khác. Đó là cái nghiệp do khẩu thường hay nói những lời không lành. Do vậy hãy tu cho chúng ta nhẹ nghiệp dần đi. Cái khẩu hay nói xấu hay nói ác hãy bớt dần đi. Trước hết là ngay cái miệng thôi, đừng nói điều gì xa hơn. Phật dạy chúng ta hãy thường xuyên tu tịnh nghiệp, tức là không làm việc ác, không nói lời ác, không suy nghĩ ác. Và thêm một điều nữa là khi đã làm việc thiện rồi thì đừng chấp vào việc thiện của mình đã làm. chúng ta mới có những công đức thù thắng. Đừng có nói rằng cái khóa tu đó tôi ủng hộ không có chứ ai, người mù ở chùa Thiên Quang tôi cho tiền không có chứ ai, cơm nước cho cái khóa tu đó tôi lo không có chứ ai. Một câu nói đó chúng ta giảm đi phước báo rất nhiều. Cho nên không chỉ ngăn trừ các nghiệp ác, mà người làm được thiện nghiệp cũng đừng cố chấp vào việc mình làm, thì chúng ta sẽ không gặp những chướng ngại trên con đường tu tập của mình. Đó là điều mà sư nhắc các vị nên ghi nhớ. Muốn không tạo nghiệp, tức là mọi việc làm đều có giới, có định và có tuệ. Lúc nào cũng nhớ tới giới thì không dám phạm giới, lúc nào cũng trong chánh định thì không dám làm điều xấu ác. Con người có trí tuệ thì không dại gì làm các nghiệp ác. Cho nên muốn không tạo nghiệp, các hành vi của mình phải được chi phối bởi giới, định và tuệ. Các vị nghe rõ chưa? Giới cho người cư sĩ thời khóa nào sư cũng nhắc, hôm nay không nói lại nữa. Mới đầu giờ sư cũng nhắc lại rồi đó. Bây giờ sư hỏi lại nè, muốn không tạo nghiệp chướng, những hành vi, ý nghĩ, lời nói, việc làm của chúng ta phải được chi phối bởi... Sư muốn nghe tiếng nói của các bạn sinh viên. Sư chỉ nghe người khiếm thị và các Phật tử nói thôi. Còn các bạn sinh viên có một thói quen là ngồi cười và chỉ thích nói cái điều mình nói. Và các bạn sinh viên không biết rằng cái thói quen ngồi cười và chỉ thích nói những điều mình nói cũng tạo nghiệp. Chúng ta lặp lại. Muốn không tạo nghiệp, thân khẩu ý của chúng ta phải được hướng dẫn bởi... Xin cho một tràng pháo tay. Nhờ có giữ giới, chúng ta sẽ sống an vui. Cho dù con người đó tật nguyền, khiếm thị, mù lòa, câm điếc hay là nghèo nàn, nhưng con người sống trong giới sẽ được an vui. Ngày nay trong thế giới này, con người ta đau khổ bởi lòng tham không biết dừng. Do vậy, con người ta càng ngày càng kết tinh những nghiệp chướng khổ đau. Sư nói rằng người tu tập hết sạch nghiệp thì không còn nghiệp chướng, nhưng rất là hiếm. Chỉ có chư Phật nè, A-la-hán và Bồ Tát ở trong giai đoạn thành tựu công đức. Chứ còn các vị đây cũng có nhiều vị học hành Bồ Tát lắm, nhưng vẫn còn nhiều nghiệp lắm. Chứ không phải nói tôi là con Bồ Tát mà sao tôi gặp nghiệp chướng hoài. Mình mới phát nguyện làm con của Ngài thôi, còn nghiệp chướng mình gieo từ vô lượng kiếp, cho nên vẫn tiếp tục trả quả báo. Người sạch nghiệp thì được gọi là người tịnh nghiệp. Và khi tịnh nghiệp thì chúng ta an vui lắm. Và tịnh nghiệp là gì? Là chúng ta đang ở cõi uế trược ta bà, nhưng tâm ta đã về tịnh độ. Người tịnh nghiệp là người sống ở đâu cũng là tịnh độ. Các vị nghe rõ chưa? Không phải là đợi chết mới về cõi nước A-di-đà, mà người hết các nghiệp tham sân si, hết tạo ác nghiệp, lúc nào cũng sống trong thanh tịnh thân khẩu và ý, thì người đó đang sống trong cõi Tây Phương Cực Lạc. Mà bây giờ trong Tây Phương Cực Lạc thì chết mới có thể sống ở Tây Phương Cực Lạc. Chứ không được nói rằng mai mốt chết rồi con về Tây Phương, còn bây giờ sống thì thưa sư, con phải làm ma, làm quỷ mới sống được. Thưa các vị, sống làm ma làm quỷ, chết cũng làm quỷ làm ma mà thôi. Và bây giờ sư sẽ nói một cách cụ thể, làm thế nào gọi là sống mà có giới định tuệ hướng dẫn cho chúng ta. Nếu đã biết lời Phật dạy, tất cả là nhân duyên nghiệp quả, nhân quả là giáo lý căn bản của nhà Phật, thì cái việc tạo nghiệp cũng từ nhân quả mà ra. Chúng ta gieo nhân xấu, chúng ta tạo nghiệp xấu. Do vậy, đạo Phật không nói tướng số, đạo Phật không nói số kiếp, số mạng, mà đạo Phật nói hãy làm các việc tốt để mà chuyển hóa các nghiệp xấu của mình. Thứ nhất, nếu chúng ta quá nhiều lòng tham thì hãy tập một cái pháp quán những vấn đề bất tịnh để hóa giải lòng tham dục. Nghĩa là thân mình chỉ là một cái túi đựng các đồ ô uế, trong đó có phân, giải, nước tiểu, đờm máu và các căn bệnh. Vì vậy đừng có nên cung phụng cái thân này quá mức. Chính thân này mang cấu uế mà còn lại được chúng ta nuông chiều, do vậy tạo rất là nhiều nghiệp cho cái thân này. Các vị đang ngồi nghe pháp mà những cái vị nào cứ nghiêng qua rồi nghiêng lại, trời ơi chừng nào xong đây, muốn nằm một cái cho đã đời, đó là đang chiều cho cái thân này. Là sao? Là ngủ một giấc cho đã cái thân này. Chiều chiều cái thân này thì cái đâu thể nào nghe pháp được. Giờ tôi chỉ muốn ăn thôi, phải chưa nào? Tôi muốn nghe gì nữa hết. Tức là chiều cho cái bao tử này, phải chưa nào? Giờ tôi chỉ muốn nhảy thôi. Bây giờ mở nhạc mà nhảy là không có gì vui hơn. Là chiều cái thân này theo các cái dục xa hoa cám dỗ ở trên đời. Mà những con người thường hay chiều nghiệp về thân thì con người đó đau khổ rất nhiều. Cho nên cần phải quán cái thân này chỉ là bất tịnh. Có một vị pháp sư tên là Hoàng Tông. Một hôm ngài đang ngồi ở một nơi thanh tịnh, có một người Phật tử giống như các vị đi ngang qua chào ngài: con xin kính chào hòa thượng. Nhưng mà hòa thượng đang mãi mê tham thiền nên không trả lời. Vị này lại đi qua lần thứ hai: xin kính chào ngài. Ngài cũng không trả lời. Lần thứ ba: con xin chào hòa thượng. Hòa thượng cũng không nói gì hết. Người nọ mới là nổi giận lên. À, các vị xem coi cỡ ba lần mình có nổi giận không? Hay mới một lần đã nổi giận rồi? Anh chưa nào? Và nói gì? Ồ, lão hòa thượng kia, ngài chỉ là một con lừa trọc già. Tưởng đâu là hay sao mà tôi chào hoài không trả lời. Ông chỉ là một cái thùng chứa phân mà thôi. Lão hòa thượng nghe vậy lúc đó mở mắt ra, không hề thay đổi nét mặt, không hề rầy la cái người mới chửi đó, mà ngài chỉ nói rằng: à, hôm nay ông thật đã khai mở trí tuệ rồi. Ông đã nhận ra tôi chỉ là một sinh vật có hai chân, mang một thùng phân, ngày nào cũng đi đi lại lại với thùng phân ấy. Ông quả là một vị có trí tuệ. Và vị hòa thượng này không hề nói với ý mỉa mai, mà nói rất là chân thật. Bởi vì mỗi con người đều mang một thùng phân, có nước tiểu, có các đồ dơ uế, nó đã kết tinh từ trong bao tử, trong trực tràng, ruột non, ruột già, và trong các cái bộ phận cơ thể chúng ta đều tích chứa các chất độc ở trong đó. Mà nói ngắn gọn là một cái thùng phân. Vì hòa thượng không hề nóng giận, mà chỉ nói: ông đã mở trí tuệ để nhìn ta chỉ là một sinh vật hai chân mang một thùng phân. Mà nếu nhìn vị hòa thượng là một thùng phân có hai chân đi lại, thì chúng ta cũng là một sinh vật có hai chân và mang một thùng phân đi tới đi lui, chứ không có khác đâu. Chứ không phải ông hòa thượng thì mang thùng phân, còn chúng ta thì mang toàn là hoa và trân châu mã não ngọc quý gì đâu. Mà chúng ta còn nhơ uế hơn ngài. Bởi vì sao? Bởi vì không chỉ trong thân mà trong tâm cũng dơ. Cho nên các vị thấy thái độ của vị hòa thượng đó là một người rất là vô ngã, rất là tự tại, và do vậy không có chấp làm chi cái người chửi bới mình. Đó là một người gần như đã tịnh nghiệp. Còn chúng ta, nếu ai nói lời lành, lời khen ngợi, chúng ta vui. Nếu ai chửi bới, nói nặng, nói xấu, chúng ta buồn phiền. Thì chúng ta hãy nhớ, đó là chúng ta nặng nghiệp. Như vậy, chúng ta không nên chiều cái thân này. Nếu có ai nói xấu mình, thì cũng cứ coi như nói xấu cái thùng phân này đi. Được không? chúng ta không chấp gì hết. Thôi được, tôi cũng nhiều nghiệp quá nên phải nghe những điều này. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Sư rất mong các vị hãy ứng xử như thế. Sau khi quán bất tận thì quán từ bi. Quán từ bi là phải yêu thương tất cả. Quán từ bi thì lòng sân hận chúng ta tan biến. Quán duyên từ, chúng sanh duyên từ, tức là tất cả mọi chúng sanh đều là quyến thuộc. Các vị thấy rằng là các Phật tử hảo tâm về chùa Thiên Quang, bởi vì thấy sư cô Hương Nhũ là mở khóa tu giúp cho người khiếm thị, đã không có ai cho gì mà còn phải thuyết pháp cho nghe. Các em trong chùa sư là phải từ hôm qua rồi đến suốt đêm phải thức nấu cơm cho các vị khiếm thị. Chùa còn phải là cho tiền xe từng đoàn người khiếm thị. Các vị nói sư sống vì những người khiếm thị đó, vì chúng sanh, cho nên chúng con phát tâm ủng hộ giúp với sư một phần. Mà những người khiếm thị này, nếu nói về mối quan hệ huyết thống, cha mẹ anh em, thân bằng quyến thuộc, thì trong kiếp sống này sư không có ai là người mù, là thân bằng quyến thuộc trong huyết thống, tức là trong gia đình họ hàng không có ai mù. Nhưng mà sư thương những người mù khiếm thị như cha mẹ anh em, thân bằng quyến thuộc của chính mình. Và có một người Phật tử ở nước ngoài nghe bài pháp thoại sư giảng cho những người mù, điện thoại về nói với sư rằng con nghe pháp xong con đã khóc rất nhiều, bởi vì nghe sư nói rằng có lẽ kiếp trước sư cũng là người mù nên sư thương người mù lắm, và do vậy con cũng muốn góp một phần công đức cho những người mù. Và đó là quán chúng sanh duyên tử, tất cả đều là anh em, thân bằng quyến thuộc, cha mẹ, thầy bạn của mình. Chứ đừng có nói là đây là con tôi, đây là chồng tôi, đây là vợ tôi, đây là người ruột thịt của tôi. Mà quán chúng sanh duyên tử là tất cả đều là người thân yêu, đó tất cả đều là người ruột thịt của chính mình, để có thể yêu thương tất cả. Chúng ta quán từ bi là quán yêu thương tất cả. Bên cạnh đó phải quán vô duyên tử. Là gì? Là các vị hảo tâm mạnh thường quân làm các việc lành, làm các việc phước nhưng không thấy ta làm, làm với tâm từ bi vô ngã. Do vậy công đức của chúng ta càng trượng thừa, tăng trưởng rất nhiều. Nhờ quán như vậy, chúng ta sẽ dẹp đi mọi sân hận, ngã chấp, buồn phiền. Các vị biết không, nhiều người khiếm thị rất là dễ thương, hiền lành, cảm ơn sư. Cũng có nhiều người cho đến bây giờ vẫn còn điện thoại trách sư là con của con nó học không khá, nhưng mà nó cũng con người mù, nó cũng đi học, mà sư cho tiền mấy đứa con nhà học giỏi không à. Còn con của con nó học dở, nhưng mà nó cũng con người mù, mà sao sư không cho? Vậy là sư phân biệt rồi. Tưởng đâu sư là Bồ Tát, nhưng mà không phải. Cũng có người trách sư như vậy đó. Bây giờ sư cũng trả lời luôn nè, không phải sư phân biệt đâu. Nếu sư có khả năng, sư cho tất cả. Nhưng cái gì cũng vậy, muốn tất cả con em người mù đều có học bổng thì phải đủ duyên phước. Cha mẹ phải tu tập, con cháu phải làm các công đức. Tự nhiên mình hưởng của đàn na tín thí nhiều quá cũng là mắc nợ chúng sanh. Cho nên trước hết là sư thưởng cho những người mù lòa nhưng có con em học giỏi ở các trường đại học và các trường phổ thông, trung học, các trường cơ sở, sư tặng quà trước. Rồi từ từ có nhân duyên, sư đầy đủ phước báo duyên lành, sư sẽ cho tất cả mà thôi, không có phân biệt gì hết. Và như vậy chúng ta tứ hải là giai huynh đệ thì tất cả đều phát lòng từ tâm thương yêu nhau. Những người mang tiền và quà đến cho người khiếm thị không hề hỏi sư rằng người mù đến tu với sư ở quận nào, tại là con ở Bình Dương, người mù có phải Bình Dương không? Người đem đến đây không phải nói là con ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, người mù đến với sư phải quận Phú Nhuận không? Hình như những người phát tâm không hề hỏi điều đó, mà chỉ nói rằng con muốn phát tâm cho người khiếm thị. Còn người khiếm thị đến tu với chúng ta hôm nay khắp nơi hết, phải chưa nào? Dĩ An, Bình Dương, Cần Đức, Gò Vấp, quận 4, quận 8, quận Bình Thạnh, Đức Huệ, Long An, Củ Chi, trường khiếm thị khuyết tật Đồng Nai, Phú Nhuận, Tây Ninh, Thủ Đức, Tân Bình, Bến Lức, Long An, rồi nhiều nhóm khác, vân vân. Và như vậy sư đâu có khoanh vùng là sư chỉ cho người khiếm thị của Dĩ An, Bình Dương đâu. Sư cho tất cả ai đến niệm Phật đều cho. Và người phát tâm cũng không hề phân biệt, ai đến tu tập con xin cúng dường. Vậy tại sao chúng ta sống với nhau lại phân chia vùng miền, phân chia giàu nghèo, phân chia giai cấp đảng phái, những cái chuyện mà hết sức là vô lý như vậy, trong khi người con Phật nước mắt cùng mặn, dòng máu cùng đỏ, tại sao chúng ta không hết lòng yêu thương nhau, giúp đỡ nhau? Như vậy, để hóa giải nghiệp trước, chúng ta quán thân bất tịnh, đừng nuông chiều nó nhiều. Để hóa giải nghiệp chướng, chúng ta quán từ bi để yêu thương tất cả chúng sanh. Chúng ta hóa giải nghiệp chướng bằng cách quán nhân duyên. Đó là những người hay than thân trách phận. Trời ơi, sao tôi bệnh hoài vậy nè trời? Trời ơi, sao tôi khổ hoài vậy nè trời? Trời ơi, sao tôi không có hạnh phúc vậy nè? Thì bây giờ không có than nữa, mà hãy quán rằng ta từ đâu đến đây, với những nhân duyên, phước báo hoặc tội nghiệp này đều do kết tinh trong nhiều kiếp sống. Nếu chúng ta khổ nhiều quá, bệnh nhiều quá, thì phải biết rằng những kiếp sống trước đây sát sanh hại vật, oán hận, oan gia trái chủ. Các vị biết oan gia trái chủ nó cũng đi theo thân mình, nó đòi ở trong thân. Có những vị bị trả nghiệp ân oán giang hồ bằng những cái mụt nhọt to như cái mặt của người nổi trên thân người. Những bệnh trong thân cũng là oan gia trái chủ, chứ không phải là có người đến đánh, đến chửi, đến đòi nợ mới là oan gia trái chủ. Mà các vị bệnh ở trong thân nhiều cũng là oan gia trái chủ, nó đòi ngay trong thân mình. Con mình sanh ra bất hiếu, bệnh tật khảo đảo ngày đêm cũng là oan gia trái chủ. Cho nên các vị phải nghe pháp tu tập phóng sanh, bố thí cúng dường để giải hóa các oan gia trái chủ, thay vì dành thời gian để tham thân trách phận. Cần phải suy nghĩ, hiểu được nhân duyên, vì sao mình có cái gia đình này, chồng mình là người này chứ không phải người khác, con mình là những đứa con này chứ không phải là những đứa con khác. Tất cả là nhân duyên kết tinh từ nhiều kiếp sống. Và để hóa giải những điều nặng nề oan khiên trong gia đình, các hàng Phật tử tu tập sám hối, niệm Phật, bố thí cũng dường. Người mù cũng có bố thí đó, các vị biết không? Lâu lâu cũng có một đạo tràng người mù lên đây gửi cho sư hết một đạo tràng một số tiền 100-200 ngàn cho chúng con hùn công đức xây dựng chùa. Lâu lâu có người mù, con xin hiểu hùn công đức để in kinh chữ nổi cho người mù. Lâu lâu có người mù, xin hùn công đức để sư làm từ thiện cho những người bất hạnh khác, cho kiếp sau con không còn khổ đau. Như vậy, chính người mù, người nghèo cũng biết làm công đức. Thì các Phật tử của chúng ta hãy quán nhân duyên oan gia trái chủ của tự thân mình trong nhiều kiếp sống để tu tập và làm công đức. Các vị nghe rõ chưa? Các bạn sinh viên, sư có thể tập họp một ngày riêng để nói chuyện và tặng quà tinh thần cho các bạn sinh viên. Bởi vì đối với sư, yêu quý người khiếm thị, nhưng mà number one vẫn là các bạn trẻ. Tại các bạn là tương lai của đất nước, các bạn là sẽ là người chủ của vận mệnh dân tộc mai sau. Cho nên các bạn phải biết rằng đối với chùa Thiên Quang, sinh viên, học sinh vẫn là những các bạn có mối quan tâm và ưu tiên hàng đầu. Chính chính các bạn đến với khóa tu hôm nay để nhìn thấy những người khiếm thị mù lòa tu tập. Và sư muốn nó trở thành một cái nếp văn hóa tốt đẹp cho các bạn sinh viên thứ bảy chủ nhật về chùa nghe pháp, làm các việc lành, các công đức lành. Từ những công việc hôm nay của các bạn trẻ, nó kết tinh thần phước báo ngày mai, các vị sẽ sống an vui và hạnh phúc. Cho nên cái quán nhân duyên của các bạn trẻ, nhân là những gì đã gieo, mình phải gieo tốt, nay mới là người trí thức đứng trong các trường đại học, tốt nghiệp đại học và sẽ là một người trực tiếp xây dựng quê hương đất nước bằng trí tuệ, chất xám của chính mình. Nhưng nếu các vị không có phước báo, các vị ra trường vẫn thất nghiệp. Theo thống kê hiện nay, 30% đã tốt nghiệp cử nhân không có việc làm. Gần 70% các vị đã tốt nghiệp cử nhân làm việc làm không đúng ngành nghề, mà phải làm các công việc tạm để không thất nghiệp. Và rất nhiều bạn đã tốt nghiệp phải ăn bám gia đình. Đó là chúng ta thiếu phước. Tốt nghiệp học hành nhưng do không làm các công đức lành, không biết chia sẻ với mọi người, cho nên chúng ta thiếu phước. Những điều sư giải thích cho các vị, ngoài tu tập quán bất tịnh, quán từ bi, làm các công đức, lạy Phật, sám hối, bố thí, cúng dường, chúng ta còn phải biết tu tập trong từng hơi thở của mình. Các vị hít vào, thở ra, Nam Mô A Di Đà Phật. Hít vào, thở ra, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta sẽ thấy bớt đi nóng giận, ngu si, bớt đi hận thù, tức tối, mà chúng ta lại được nhiều sự an vui và sảng khoái. Lúc đó nghiệp chúng ta được hóa giải, hoa trong lòng chúng ta mới nở, trút bỏ được gánh nặng cuộc đời, và cuộc đời của chúng ta mới nhẹ nhàng, thênh thang. Như vậy, thời gian cần bao lâu để hóa giải hết nghiệp chướng? Sư không thể trả lời được, bởi vì nghiệp chướng của mỗi người khác nhau. Ai cũng phải tu tập hết, nếu không chúng ta sẽ phải khổ đau cho đến già và đến chết. Sư không nói lời Đức Phật dạy, mà sư nhắc đến thiếu tướng Chu Phát. Ông là một vị tướng, phải không nào? Mà ông phát biểu như sau: hóa giải nghiệp chướng không hề đơn giản, nhiều người mất cả núi tiền cũng không làm được. Điều này giống như khi người có lỗi, khi xin lỗi, có lỗi nhẹ được tha thứ ngay, có lỗi nặng không ai tha thứ được. Do vậy, muốn chuộc lỗi, theo tôi phải tu nhân tích đức, làm nhiều việc tốt để cho thanh thản trong tâm và bù trừ lại tất cả những việc xấu ác đã làm. Tôi nghĩ rằng đó là một cách hóa giải nghiệp chướng. Ông là một vị tướng mà ông nói rằng là muốn hóa giải nghiệp chướng không dễ đâu, phải tu nhân và tích đức. Sư muốn nói với các vị một công đức rất là dễ dàng cho các vị, đó là công đức niệm Phật. Từ sáng tới giờ chúng ta niệm Phật như vậy có công đức. Tại sao? Bởi vì cứ một tiếng niệm Phật thì giảm bớt đi nghiệp chướng. Có nhiều người không tin điều này, nhưng sư giải thích hết sức khoa học. Khi các vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái miệng của các vị lúc đó có chửi được không? Các vị trả lời. Khi các vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái miệng của các vị có chửi không? Không chửi. Khi miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tâm các vị phải nghĩ đến Đức Phật hay những điều lành. Khi các vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thân các vị phải làm các điều lành. Do vậy, công đức niệm Phật làm cho các vị tiêu trừ nghiệp chướng. Và khi niệm Phật muốn có công đức, không được hoài nghi, không được xen tạp những điều khác, thì chúng ta mới tăng trưởng công đức. Nhân đây, sư xin kể một câu chuyện cho các vị nghe, rằng có những người với công đức niệm Phật, tụng kinh mà hóa giải nghiệp chướng ngay trong kiếp sống này. Nhờ công đức niệm Phật tụng kinh mà nghiệp chướng tưởng rằng chết lại được hóa giải. Đó là câu chuyện của Phạm Xuân Cường, 28 tuổi, ở huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. mang tội giết người, bị biệt giam ở trại tạm giam công an tỉnh Quảng Ninh từ năm 2009. Hoàn cảnh gia đình của anh Phạm Xuân Cường là cha vì bất bình mâu thuẫn với mẹ, bố mẹ đánh nhau cãi nhau nên cha đã giết mẹ. Sau đó cha nhảy lầu tự tử và không chết. Điều trị cho cha hết bệnh, đưa cha vào trong nhà tù phải chịu án giết vợ. Phạm Xuân Cường một thân một mình đi làm nuôi em. Người cha lãnh án tù 14 năm, còn Cường và người em trở thành côi cút. Công việc của Cường là thay dầu rửa xe, nuôi mình và nuôi em ăn học. Người em gái tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, dạy học ở một vùng núi khó khăn nhất. Nhưng đến tháng 7 năm 2009, Cường gây án mạng, bị bắt giam và tuyên án tử hình. Trong một lần gặp người nhà vào chiều 30 Tết, Cường nghẹn ngào dặn rằng sau khi thi hành án tử hình, hãy đưa thân xác Cường về nằm bên cạnh mộ của mẹ. Nhưng ở bên ngoài phòng giam, tất cả mọi người thương xót Cường, cho nên tất cả đều mong rằng bản án sẽ được giảm xuống đối với một người lương thiện mà do lỡ tay giết chết người. Chính vì vậy, các luật sư hết sức đấu tranh để cho Cường được nhẹ án. Tuy nhiên, trong một lần tình cờ, Cường gặp được một vị sư, và vị sư đó đã khuyên Cường phát tâm quy y Tam Bảo. Tức là một cái vị sư đến thăm nhà giam, khuyên Cường quy y Tam Bảo. Còn em gái của Cường thì đưa cho Cường một cuốn kinh, có lẽ là kinh Phổ Môn, nói lên công đức và bổn nguyện của mẹ Quan Thế Âm, và khuyên Cường hãy phát tâm tục đọc. Đừng có nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ em làm gì, mà hãy phát tâm tục đọc mà thôi. Đúng vào ngày lễ khai hội Xuân Yên Tử, một vị lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước đã có mặt trong ngày hội. Nhà luật gia đã bằng mọi cách gửi đơn đến kiến nghị, bởi vì nhận thấy Cường là một người hết sức ăn năn, tâm lương thiện, và chỉ vì trong những việc làm để nuôi em mà lỡ tay gây bản án, cho nên người ta đấu tranh để mong Cường sẽ được giảm án tử hình. Trong quá trình đó, 2 năm trời kể từ ngày tuyên bản án, thì Cường chỉ biết ngày đêm tụng bản kinh và niệm Phật. Cuối năm 2012, anh nhận được quyết định giảm án tử tù từ mức tử hình xuống chung thân. Cường không khỏi bàng hoàng khi nghe cán bộ trại giam đọc quyết định, dù trước đó bao ngày sống trong chờ đợi ngày chết. Cô em gái của Cường cũng được nhiều người tốt giúp đỡ tạo công ăn việc làm để tiếp tục nuôi bố và anh trong nhà tù. Kể từ đó, từ cái chết, Cường đã trở về cái sống, và từ đó niềm tin đối với chánh pháp trong Cường là mãi mãi. Và Cường từ cái bản án tử hình mà xuống là tuyên án nhiều năm, tức là đã thoát chết rồi. Dù vẫn còn trong tù, nhưng mà chính Phật pháp đã ơn đưa anh ta từ cái chết về cõi sống. Cái sự màu nhiệm đó không gì hơn, đó là ư nhất niệm quy y, năng diệt tam kỳ nghiệp, xưng dương nhược 8 tháng, ức kiếp mạc năng tận. Nghĩa là chỉ một niệm quy y, một niệm sám hối, tụng kinh, niệm Phật, thì năng diệt tam kỳ nghiệp, là nghiệp trong nhiều kiếp đều được tiêu trừ. Cho nên chúng ta phải xưng dương, phải 8 tháng, không chỉ một kiếp mà vô lượng kiếp. Do vậy, các vị tinh tấn niệm Phật, tinh tấn lại Phật, tinh tấn làm công đức để hóa giải các nghiệp trước. Từ cái chết mà còn về cái sống, huống chi những nghiệp đau khổ trong tâm ta, chúng ta sẽ hóa giải được. Bên cạnh đó, chúng ta làm công đức, đó là công quả. Công quả tức là làm phước, còn tu tập là tu huệ. Niệm Phật, tụng kinh, ngồi thiền, chúng ta tu huệ. Còn chúng ta làm công quả, chúng ta bố thí, cúng dường, chúng ta quét chùa, nấu cơm, chúng ta làm các việc lành giúp cho chúng sanh, đó là tạo phước, cũng giúp cho chúng ta hóa giải các nghiệp chướng. Sư muốn kể một câu chuyện. Ngày thời Phật còn tại thế, vua Tần Bà Sa La là một vị vua rất tín tâm với Phật Pháp. Cho nên khi vua còn sống, các hoàng hậu và cung tần mỹ nữ đã xin vua xây một cái tháp thờ móng tay và tóc của Phật ngay giữa hoàng cung, để cho các bà cung tần mỹ nữ hàng ngày được lạy dâng hương hoa cúng dường. Nhờ công đức đó, các bà cảm thấy an vui, bớt cãi nhau, bớt ích kỷ, bớt làm những điều sai quấy. Nhưng các vị có biết không, khi vua Tần Bà Sa La bị A Xà Thế là con trai của vua giết đi để cướp ngôi, thì kể từ đó vua A Xà Thế cũng không cho ai được vào cái tháp thờ tóc và móng tay của Phật để mà quét dọn và cúng dường hương hoa nữa, nghiêm cấm tất cả. Vì lúc đó vua A Xà Thế là một vị vua rất là phản nghịch. Từ đó cái tháp trở nên là hoang vắng, không có ai quét dọn, không ai cúng dường, không ai dâng dương hương hoa. Lúc đó có một tỳ nữ tên là Srimati cảm thấy cái tháp thờ Xá Lợi, tóc và móng tay của Phật trở nên điều hiu lạnh lẽo, cho nên cô ta không có quản, không sợ hãi, tự động bước vào trong tháp đó lau chùi, quét dọn, cúng dường. Khi thắp đèn lên thì cái tháp đó sáng. Vua A Xà Thế tự nhiên thấy cái tháp đó sáng rực ánh đèn, liền hỏi: tại sao hôm nay cái tháp lại sáng lên như vậy? Ai đã vào tháp làm gì? Thì mọi người mới nói với vua A Xà Thế rằng: muôn tâu bệ hạ, chính nàng cung nữ Srimati đã cãi lệnh vua vào trong tháp Phật quét dọn cúng dường. Vua A Xà Thế lúc đó chưa có giác ngộ, cho nên tức giận những người đã dám chống lại lệnh của mình, liền đem gọi cô cung nữ tới. Và vua A Xà Thế đã dùng một cái đĩa bằng sắt ném lên đầu nàng cung nữ đó, và cô ta chết ngay. Nhưng bởi vì do cái công đức, và dù đến trước vua A Xà Thế, cô vẫn nói rằng: muôn tâu bệ hạ, kẻ hạ thần chỉ biết làm các công đức lành để cúng dường mà thôi. Trong cái tâm hết sức hoan hỷ và an lạc đó, cái chết của nàng Srimati lập tức được sanh thiên, tức là chết mà về trời ngay lập tức, chứ không có đọa địa ngục. Chính vì khi nàng sanh thiên như vậy, thì lúc đó ngài vẫn tiếp tục về cõi Ta Bà để được nghe Phật Pháp. Nhưng lúc đó ngài về cõi Ta Bà là như cõi chúng ta đây, với thân thể của một nàng tiên, ăn mặc rất là đẹp, hoa trời gắn trên tóc, hào quang sáng rỡ cả một góc trời, rải hoa cúng dường và ngồi nghe Phật thuyết pháp. Cũng như chúng ta đang ngồi nghe pháp đây, có chư thiên cũng đạt nghe pháp, mà có đều mắt chúng ta không thấy thôi, chứ có chư thiên nghe pháp. Nàng tiên nó ngồi nghe pháp thì sáng rỡ hết lại một góc trời. Cho nên nghe pháp xong thì nàng bay về trời. Và rất là nhiều người hỏi Đức Thế Tôn: vì sao có một người con gái đến đây mà hào quang sáng rực như thế? Đức Thế Tôn nói: các con ơi, có ai khác đâu, chính là nàng Srimati. Nàng đã công quả quét dọn tháp thờ Phật, dâng hương hoa cúng dường. Công đức đó nàng sanh tâm hoan hỷ, được sanh thiên, mặc dù chết ngay lúc đó nhưng không có đọa vào các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Trái lại chết trong một tâm trạng sáng láng, trí tuệ, cho nên biết trở về nơi có Đức Phật thuyết pháp, nghe pháp, và sau đó lại quay về trời. Đức Phật nói xong thì kết luận rằng: này các tỳ kheo và các hàng đệ tử, công đức tôn kính tán thán cúng dường Đức Phật, công quả dọn chùa tháp, làm trong sạch những nơi thờ cúng tam bảo, công đức đó lớn vô lượng vô biên, nhờ đó tiêu tan nghiệp chướng. Cho nên sư hay sắp đến các hàng Phật tử, nếu không có khả năng cúng dường bố thí, hãy cúng dường bố thí bằng công phu công quả của chính mình. Chúng ta quét một cái lá trong sân chùa, chúng ta dùng chổi, chúng ta quét trong chánh điện thờ Phật, chúng ta giặt các cái tọa cụ ngồi nghe pháp, chúng ta trưng hoa cúng dường Phật, chúng ta làm bất cứ một công việc gì, rửa chén bát trong nhà thiền, dâng cơm cúng Phật, giúp đỡ người bệnh hoạn, chia sẻ người khó khăn, tất cả đều là công quả hết. Và nhờ công đức đó cũng tiêu tan các nghiệp chướng của chính mình. Các vị nghe rõ chưa ạ? Như vậy, để tiêu tan nghiệp chướng có nhiều pháp. Nhưng hôm nay, sư nhắc lại, chúng ta phải quán tâm từ bi. Quán tất cả anh em, chúng sanh bốn biển đều là anh em để yêu thương. Chúng ta hóa giải các lòng hận thù. Chúng ta tu tập niệm Phật, tụng kinh, ngồi thiền, nghe pháp để tăng trưởng trí tuệ. Chúng ta làm công quả, dù là một việc nhỏ nhất, là việc phước, việc thiện, chúng ta cũng không bỏ. Nhờ như vậy mà các nghiệp chướng của chúng ta sẽ hóa giải lần lần. Một người cung nữ, tức là làm thân phận là tôi đòi hầu thiếp trong một cung vua, mà chết lại sanh thiên, bởi vì biết phát tâm lau dọn nơi thờ xá lợi của Đức Phật. Thì chúng ta ngày hôm nay còn biết phát tâm biết bao nhiêu việc cao cả hơn, to lớn hơn, thì công đức của chúng ta không thể nghĩ bàn. Duy có một điều sư nhắc đi nhắc lại đó, là người công quả, công phu bố thí cúng dường, đừng nên chấp vào công đức của chính mình, nhiều ít lớn nhỏ, mà hãy làm với tất cả tâm bố thí cúng dường Ba La Mật. Chúng ta đồng ý chưa ạ? Quý Phật tử thân mến, kết thúc thời pháp thoại, sư xin đọc bốn câu thơ của sư bà Quan Âm tu viện sắc tấn các hàng Phật tử niệm Phật. Xin chúng ta lắng nghe.
Cặn đời lắm chính nghiêng, trần gian quá ưu phiền. Người ơi, đợi gì nữa, hãy cố gắng tu đi. Niệm Phật dứt não phiền. Đêm chuyên trì niệm Phật, ngày tấn đạo nghiêm thân, hãy thong thả cõi lòng, chỉ hướng nguyện vãng sanh.
Và bốn câu cuối cùng để tặng cho các vị mạnh thường quân, các vị hảo tâm đến với khóa tu và phát tâm cúng dường cho Tam Bảo, cúng dường cho những người khiếm thị biết tu tập.
Ca khúc thiên nhiên quá, khởi giọng bát nhã lành, nước trong nhìn thấy bóng, bóng dợp cả chúng sanh.
Chúng ta hãy hòa vào thiên nhiên, tâm chúng ta hòa cùng pháp giới. Giọng bát nhã lành, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Hãy làm tất cả và quên tất cả. Có như vậy, công đức của chúng ta mới càng tăng trưởng. Nước trong nhìn thấy bóng, bóng rợp cả chúng sanh. Là tất cả chúng ta phải tu tập nhìn rõ tâm mình, như nước trong soi bóng ta xuống dưới đáy. Và từ đó bóng mát là bóng công đức che rập tất cả chúng sanh. Như vậy, thời pháp thoại làm thế nào để hóa giải các nghiệp chướng? Tạm dừng tại đây.
Trong vòng tay mẹ kẹo kẹt tiếng vọng chưa hè mẹ ru. Ôi tiếng ầu ơ thiết tha, năm tháng lời mẹ vẫn ru. Bên mái trần nghèo cuộc đời sương gió, tóc mẹ bạc màu nặng quanh đôi gánh táo tần nuôi con. Ôi những mùa đông buốt xa, hơi thở mẹ sưởi ấm con trong giấc mơ dài.
Một ngày nắng ấm đem bao ước mơ, đem bao tiếng cười cho người. Một ngày mưa rơi tươi khắp hồn người, từng giọt yêu thương,
từng đàn chim đêm tiên bốn phương xin về đây chung một tấm lòng. Vì những ước mơ, vì những cuộc đời bơ vơ,
trái tim yêu người và muốn trái tim yêu đời, hãy đến đây vì những ước mơ về một tương lai. Trái tim an lành nằm bên tiếng ru của mẹ, xin cho cuộc đời sẽ chia bao tình yêu thương. Xin cho những con tim khát vọng và xin cho những ước mơ cháy bỏng, tương lai đang chờ em ơi. Những ánh mắt nuôi bao giấc mơ, vì bên em có trái tim bao người, trái tim nhân ái, trái tim yêu.